Vào năm 90, tôi ở Singapore. Học viện Tịnh Tông cách viện Đảm Bồ rất gần, đi bộ khoảng 3 phút là đến. Đó là nơi trước đây Đại sư Hoằng Nhất từng ở. Đạo tràng của Hòa Thượng Quảng Hiệp. Hòa Thượng với tôi rất có nhân duyên. Khi tôi giảng kinh ở Singapore, sư thường đến nghe giảng. Sư kể cho tôi nghe về một vài câu chuyện về Đại sư Hoằng Nhất. Chúng tôi rất cảm động. Khi Đại sư Hoằng Nhất còn trẻ, không học Phật, tư cách rất ngạo mạn, rất cao ngạo, đối với người rất nghiêm túc, không tha thứ người khác. Lúc du học ở Nhật Bản, hẹn với bạn học 8 giờ. Đến thăm ngài, người ta đến trễ 3-4 phút. Ngài đứng trên sân thượng mắng cho họ một trận, đuổi đi. Hẹn 8 giờ phải đúng 8 giờ. Sớm hơn một chút không mở cửa, trễ hơn một phút cũng không gặp. Rất khắt khe. Sau khi học Phật, tuổi lớn, khi ở Singapore, sự nhu hòa khiêm tốn, hoàn toàn không có phân biệt chấp trước, đoạn tận phiền não. Ngài là khách quý, là tân khách. Pháp sư Quảng Hiệp sai hai đệ tử của mình chăm sóc sinh hoạt cho ngài, rất đơn giản. Có khi sư Quảng Hiệp cùng ăn cơm với ngài, món ăn đó quá mặn. Ngài nói thế nào? Ngài nói mặn có vị của mặn. Món ăn đó lạ, ngài nói lạ có vị của lạ. Sao cũng được, không chút lựa chọn. Như vậy nghĩa là sao? Đây là tu công có đức. Ngài buông bỏ tất cả phân biệt chấp trước thời trẻ, đối với bản thân, đối với người khác, sự yêu cầu khắc khổ đó không còn. Hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, khiến người khác nhìn thấy ngài sanh lòng tôn kính, thích tiếp cận. Thật sự làm được hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Pháp sư Quảng Hiệp nói với tôi, ngài từng ở Singapore một thời gian, cuộc sống hàng ngày rất đơn giản. Việc gì tự mình làm được đều làm hết, không phiền người khác. Chúng ta biết sức khỏe của Đại sư Hoằng Nhất không tốt. Người vừa ốm là nhiều bệnh. Lúc trẻ chưa xuất gia rất khó hầu hạ. Sau khi học Phật đã thay đổi. Đây tức là ác tận gọi là công, tu công, thiện mãn gọi là đức. Thông qua Đại sư Hoằng Nhất, chúng ta thấy Ngài tu công tích đức.